Cảm ơn bạn đã tải chương trình của SBS Radio. Các bạn có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày từ 7 đến 9 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio hoặc từ SBS Your Language App trên các thiết bị thông minh.
Ngày 15 tháng 3 vừa qua là đúng tròn 3 năm nổ ra cuộc chiến tại Syria. Với vòng đàm phán hòa bình mới nhất vừa kết thúc mà không tìm ra biện pháp giải quyết, biến động nội bộ ở Syria có vẻ như vẫn còn tiếp tục. Tại một cuộc họp gần đây nhất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khẩn nài cộng đồng quốc tế kiên trì với các cuộc đàm phán.
There is no alternative.
Không có gì có thể thay thế cho đối thoại chính trị và một giải pháp chính trị. Hành động quân sự không thể giải quyết được gì vào lúc này. Chúng ta đã thấy điều đó trong 3 năm qua. Các bên đã dùng đến giải pháp quân sự và ai trong số họ dường như cũng có ảo tưởng rằng sẽ thắng được bên kia bằng quân sự. Tôi đã cảnh báo và luôn cảnh báo rằng không có giải pháp quân sự nào gọi là một giải pháp khả thi mà chỉ có một cuộc đối thoại chính trị mới giúp giải quyết được vấn đề.
Giám đốc điều hành của tổ chức viện trợ Oxfam Úc, tiến sĩ Helen Zoki nói rằng đàm phán chính trị sẽ là một giải pháp tốt nhất. Và bà nói Úc có một vị trí quan trọng trong việc giúp đỡ nhiều mặt.
Úc đóng một vai trò quan trọng nhờ vị trí của mình trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và chúng tôi đang kêu gọi chính phủ Úc không chỉ tiếp tục thực hiện cam kết về tài chính cho Tổ chức Cứu trợ Liên Hiệp Quốc Úc-Syria, mà còn kêu gọi Úc vận động tái lập cuộc đàm phán hòa bình. Tôi nghĩ rằng cách duy nhất mà chúng ta có thể có được một giải pháp là theo đuổi cuộc đàm phán chính trị. Chúng tôi cần các nước trên toàn cầu cùng chung tay thúc đẩy để đi đến một giải pháp cuối cùng. Úc có một vai trò trong việc đổi mới các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột này.
Trong tháng Giêng vừa rồi, Liên Hợp Quốc công bố việc điều chỉnh số lượng viện trợ cần thiết nhằm cứu trợ những người đang bị kẹt trong cuộc xung đột là 6,5 tỷ đô la Mỹ. Và các nước đã đồng ý cung cấp cho ít nhất là 2,4 tỷ đô la tại hội nghị các nhà tài trợ ở Kuwait được tổ chức vào đầu năm nay. Thế nhưng cho đến nay, lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc chỉ nhận được khoảng 800 triệu đô la, tức là mới đạt được 12% con số cần thiết. Tiến sĩ Zoki của Oxfam nói, rất cần những sự trợ ứng của các nước đã ký cam kết và Úc có thể làm được tốt hơn nữa.
Cộng đồng quốc tế đã giúp Syria, nhưng so với sự kêu gọi của Liên Hiệp Quốc thì còn xa mới đáp ứng đủ. Theo tính toán và phân công thì Úc sẽ tài trợ vào khoảng 106 triệu đô la, nhưng chúng ta chỉ mới đóng góp khoảng 10% số tiền này. Úc đã từng là một nhà tài trợ hào phóng trong quá khứ, nhưng chúng tôi hy vọng rằng Úc sẽ thấy rằng với quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo này còn cần nhiều hơn nữa những đóng góp tích cực.
Đầu tháng này, những người đứng đầu các tổ chức cứu trợ khác nhau đã đến thăm một trại tị nạn Syria ở Lebanon. Đại diện của tổ chức cứu trợ trẻ em Save the Children và UNICEF và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đã nói chuyện với những người tị nạn ở trại Feida về những ảnh hưởng của chiến tranh lên họ. Trưởng ban tổ chức cứu trợ trẻ em Justin Fossey cho biết, chuyến thăm này một lần nữa khẳng định niềm tin của ông về việc tăng cường dòng chảy viện trợ vào Syria nên phải là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Tương tự như vậy, Tổ chức Hồi giáo Cứu trợ Úc, một tổ chức từ thiện ở Úc, hợp tác với các tổ chức khác nhau như Chương trình Lương thực Thế giới và UNICEF, cũng nói rằng họ làm việc trực tiếp ở Syria để đưa hàng cứu trợ tới những khu vực khó tiếp cận của nước này, và dù họ làm hết khả năng của mình, cũng chẳng thấm thía vào đâu số nhu cầu cần được cứu giúp ngày càng tăng. Phát ngôn viên của Tổ chức Hồi giáo Cứu trợ là Muhammad Khadil nói,
Tổ chức Hồi giáo Cứu trợ nói chung đã cung cấp khoảng 18 triệu Mỹ Kim cho người tản cư bên trong nước Syria. Trong số đó, Hồi giáo Cứu trợ Úc gửi khoảng 1 triệu đô. Và số tiền đó quyên góp được từ một chiến dịch kéo dài gần như là bằng khoảng thời gian của xung đột bắt đầu nổ ra cho tới nay. Và với 1 triệu tiền quyên góp được đưa đi sử dụng ngay đã giúp đỡ được khoảng 1 triệu rưỡi người trong nước Syria. Điều còn làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn là cuộc xung đột vẫn tiếp diễn và liên tục tạo ra nhu cầu nhiều hơn trong các khu vực trước đây được xem là không thảm khốc hoặc khẩn cấp như hiện nay. Tóm lại, nhu cầu giúp đỡ nhân đạo, phúc lợi và ứng phó khẩn cấp trước mắt là rất lớn.
Muhammad Khadil nói rằng, hàng cứu trợ đưa tới Syria chủ yếu là cung cấp các nhu cầu khẩn cấp và ngay lập tức như là thực phẩm và các mặt hàng phi thực phẩm như lò sưởi, tấm nhựa, nệm, chăn, thuốc men và các mặt hàng y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường. Hiện tại thì cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn, nhưng ông nói ngay cả khi nó kết thúc thì vẫn còn khá nhiều nhu cầu tái thiết và phục hồi trong nhiều năm tới, và vì vậy vẫn còn cần rất nhiều viện trợ. Trong khi đó, Helen Zoki của tổ chức Oxfam nói rằng tình hình đang vượt ra ngoài biên giới của Syria, lan tới các nước láng giềng cũng bị lôi kéo vào các trường hợp khẩn cấp. Ý kiến của Helen Zoki được chứng minh trong chuyến thăm mới đây của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, ông Anthony Guterres, tới trại tị nạn dành cho người tị nạn Syria ở Liban. Ông nói số lượng người buộc phải chạy trốn khỏi Syria là lớn nhất thế giới hiện nay, và nó không chỉ ảnh hưởng đến người dân Syria mà cả những nước láng giềng.
Với 9 triệu người đã được di tản trong và ngoài Syria, đây là con số dân phải di tản lớn nhất thế giới hiện nay. Điều này cho thấy có một cái gì đó, một sự cam kết mạnh mẽ hơn nữa từ cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh này là điều trước hết, và sau đó huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ nhân đạo một cách có hiệu quả cho các nạn nhân của Syria và cho tình đoàn kết với các quốc gia như Liban.
Đối với những người dân Syria vô tội bị cuốn vào cuộc chiến, Muhammad Khadil của Tổ chức Hồi giáo Cứu trợ Úc nói rằng tình hình tiếp tục xấu đi và ông chỉ muốn thấy cuộc chiến tranh này chấm dứt.
Cá nhân tôi đã không nghĩ rằng nó có thể kéo dài lâu đến như vậy, và tôi biết có nhiều người đang bị khủng hoảng về sự kéo dài của cuộc xung đột này. Tôi thực sự hy vọng chúng ta không phải kỷ niệm năm thứ tư cuộc xung đột nổ ra, vì những thiệt hại liên tục tăng lên theo cấp số nhân một khi xung đột vẫn tiếp tục. Tôi nghĩ rằng điều đó cho thấy tình hình càng xấu càng cần nhiều hỗ trợ từ các nước khác và các tổ chức quốc tế để giúp đỡ để tiếp cận với các khu vực khác nhau ở Syria. Và vì vậy tôi nghĩ là cuộc xung đột chính nó cần một giải pháp duy nhất mà chúng ta đang tìm kiếm, đó là chấm dứt cuộc chiến.
SBS có rất nhiều chương trình thích hợp với nhu cầu của các bạn, bao gồm tin tức, thời sự, giải trí, thể thao và ẩm thực. Để tìm biết những nội dung phong phú sẵn có bằng tiếng Việt, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.